Pháp hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký thứ 15. Hán dịch Pháp sư Thiệt Xoa Nan Đà. Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá núi Kỳ Xà Phụt, cùng chúng tỳ kheo 1.000 người, 8.000-4.000 Bồ Tát, bậc thượng thủ có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, lại có 72 ức chư thiên đều xu hướng Bồ Tát đạo, lại có Tứ Thiên Dương, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Dương cùng chư thiên quyến thuộc đều 52.000 cũng đều xu hướng Bồ Tát đạo, có 4 A-tu-la Dương cùng quyến thuộc vô lượng chúng, có 72.000 Đại Long Dương như Nan Đà Long Dương, Bạc Nan Đà Long Dương, Bà Lưu Na Long Dương, Ta Kiệt La Long Dương, Trì Đại Địa Long Dương, Vô Nhiệt Não Long Dương, Cao Thắng Long Dương, Phục Ma Long Dương, Tối Thắng Long Dương, Nguyệt Thượng Long Dương, vân vân, làm bậc thượng thủ. Lại có vô lượng Dạ Xoa Dương như Kim Tỳ La Dạ Xoa Dương, A Tra Bạc Câu Dạ Xoa Dương, Tô Chi Lộ Ma Dạ Xoa Dương, Diệu Ý Dạ Xoa Dương, Diệu Huệ Dạ Xoa Dương, Diệu Tướng Dạ Xoa Dương, Phổ Sắc Dạ Xoa Dương, Bất Động Dạ Xoa Dương, Hữu Lực Dạ Xoa Dương, Đại Lực Dạ Xoa Dương, vân vân, làm bậc thượng thủ. Đại chúng như vậy cùng chung họp tại Pháp hội. Bây giờ trong thành Dương Xá, Quốc Dương, Đại Thần và hàng tứ chúng cùng Thiên Long Bát Bộ, Nhân Phi Nhân đều mang y phục, đồ uống ăn, mùng mền, thuốc men, các vật cần dùng, đến chỗ Như Lai mà cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Một ngày kia sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y mang bát cùng chư tỳ kheo đại chúng hướng đến thành Dương Xá, cung vua A Xà Thế. Thần lực của Phật phóng 100.000 tia sáng màu đẹp, 100.000 âm nhạc đồng thời hòa tấu. Mưa những hoa đẹp như hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu giật đầu, hoa phân đà lợi lăn xăng rơi xuống. Do thần lực của Đức Phật nên chỗ nào Đức Như Lai bước đến đều có hoa sen báu xuất hiện lớn như bánh xe, cọng bằng bạc, cánh bằng vàng, tua bằng tỳ lưu ly. Trong đài hoa có hóa Bồ Tát ngồi kiết già, chư Bồ Tát ấy cùng hoa sen báu bay vòng 7 lần quanh thành Dương Xá rồi nói kệ: Đại đạo sư đáng kính cúng dường, lợi lạc chúng sanh khiến an ổn, đủ oai đức lớn tâm tịch tỉnh, bậc đời nương nhờ sẽ vào thành. Ai muốn xa rời khổ sanh tử, hoặc thích du hí ở thiên cung, hoặc ai muốn phá các ma quân, phải gần đấng Pháp Vương diệu biện. Phật khó nghe danh nay xuất hiện, trải 100.000 kiếp tu các hành, dùng tâm đại bi đi thế gian, đấng đáng kính ấy sẽ vào thành. Từng hành vô lượng vô biên xả, nam nữ thê thất và ngôi vua, đầu mắt tai mũi và chân tay, y phục uống ăn thảy đều xả. Đã tu vô lượng đức bố thí, chúng được vô thượng nhất thiết trí, dùng thí điều tâm chắc công hành, tịnh giới không khuyết bậc đại nhân, thành tựu vô lượng đức nhẫn nhục, đấng tâm tịch tỉnh sẽ vào thành. Câu chi kiếp hành đại tinh tấn, thương chúng sanh khổ quên mỏi mệt, đầy đủ vô lượng vô tỷ thiền, đấng Phạm Âm sẽ vào Dương Xá. Trí huệ vô lượng không ai sánh, dường như hư không vô biên tế, tối thắng Thế Tôn giới đức đủ, tu hết các hạnh trí thanh tịnh, phá tan quân ma hay cứu khổ, được ở ngôi cao yên bất động, Pháp Vương vô thượng chuyển Pháp Luân, đấng Thích Sư Tử sẽ vào thành. Nếu muốn thành Phật hiện ra đời, 32 tướng để trang nghiêm, phải phát vô thượng Bồ Đề Tâm, kính trọng cúng dường Đức Như Lai. Nếu muốn bỏ hẳn tham sân si và cùng xa rời các phiền não, phải mau thân cận Thích Sư Tử, cung kính dâng lên đồ cúng dường. Nếu muốn được thành Thích Phạm Vương, 100.000 quyến thuộc cùng tùy tùng, hằng thọ thiên cung các khoái lạc, phải mau thân cận Thích Sư Tử. Muốn làm Tứ Châu Thánh Luân Dương, nguyện được thất bửu đều thành tựu, ngàn con dương tử đều dũng kiện, phải mau cúng dường đấng tối thắng. Muốn làm trưởng giả chủ trong ấp, của cải thêm rộng nhiều vô lượng, quyến thuộc sắc tướng đều siêu luân, phải mau cúng dường Thích Sư Tử, đều do nghe Phật pháp tịch tỉnh. Đấng Thế Tôn khó được gặp gỡ, phải nghe câu vô ưu cam lộ. Trong thành Dương Xá, nam nữ già trẻ vô lượng chúng sanh nghe lời kệ ấy đều được khai ngộ. Mọi người mang hương hoa phan lòng vô lượng âm nhạc đến chỗ Đức Như Lai, nhất tâm chiêm ngưỡng, hớn hở vui mừng cung kính cúng dường. Lúc Đức Thế Tôn vào thành, chân đạp ngạch cổng thành, mặt đất toàn thành chấn động sáu cách, mưa những hoa đẹp và các âm nhạc. Chúng sanh trong thành, người đuôi được thấy, người điếc được nghe, người cuồng tỉnh trí, người trần truồng được mặc, người đói được ăn, người nghèo có của. Các chúng sanh ấy cũng chẳng bị não bức vì tham sân si kiêu mạn, họ đều có lòng từ đối với nhau như cha con thân thuộc. Trong tiếng nhạc ấy nói kệ rằng: Đại trượng phu thập lực, tối thắng nhân sư tử, vào đô thành lợi người, chúng sanh được an vui. Mù đuôi được thấy sắc, điếc lát được nghe tiếng, điên cuồng tâm trí tỉnh, lõa lồ mặc y phục, đói khát được ăn uống, nghèo cùng được của cải, lại ở trên hư không trăm ngàn ức chư thiên, đồng vì cúng dường Phật, hòa tấu các âm nhạc, đấng thập lực oai đức, nay vào trong thành này, trong thành sáu thứ động, đó là khắp động thải, chúng sanh khỏi kinh sợ, đều được rất vui mừng, mà nay trong thành này, tất cả các chúng sanh chẳng bị tham sân si tật đố nó não bức, vui mừng đầy thân tâm, lòng từ đối đãi nhau, nguyện Phật mau vào thành làm an vui chúng sanh. Lúc Thế Tôn vào thành, khắp phóng quang minh lớn, trời người đều tấu nhạc vui thích nơi tâm ý. Các sự lạ như vậy có nhiều vô lượng thứ, trời người A-tu-la tất cả đều chiêm phùng. Lúc ấy thành Dương Xá có Bồ Tát trưởng giả tử tên Tồi Quá Cửu ở trong đường phố xa, thấy Đức Thế Tôn tướng hảo kỳ đặc, đoan nghiêm lặng sáng, các căn đứng lặng, người thấy không nhàm, an trụ sa ma tha, đều phục tối thượng, đều phục các căn như giỏi điều tượng, chánh niệm chẳng loạn như ao dịch trăng, thân trang nghiêm với 32 tướng. Bồ Tát Tồi Quá Cửu thấy Đức Phật sanh lòng tin thanh tịnh, rất tôn trọng đến lễ chân Phật đi nhiễu ba vòng, rồi đứng qua một bên. Lại có vô lượng trăm ngàn chúng sanh đồng đến chỗ Đức Phật. Vô số chư thiên đứng trên không, chắp tay cung kính tôn trọng đảnh lễ. Bồ Tát Tồi Quá Cửu bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp mau được vô thượng chánh giác, tùy sở nguyện trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Vì muốn điều phục các chúng sanh, vì thương xót Tồi Quá Cửu, Đức Thế Tôn đến chợ ở giữa đại chúng tuyên rằng: Này thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu một pháp mau được vô thượng Bồ Đề tùy sở nguyện nghiêm tịnh Phật độ. Vì là một pháp, này thiện nam tử, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vì thực hành đại bi nên do chí nguyện thù thắng mà phát Bồ Đề tâm. Thế nào gọi là do chí nguyện thù thắng mà phát Bồ Đề tâm? Đó là người đã phát Bồ Đề tâm rồi thì nhẫn đến việc ác rất nhỏ cũng trọn chẳng làm. Chẳng làm những gì, đó là tham sân si cùng những cử chỉ cợt đùa của người tại gia thảy đều xa rời. Nếu là người đã xuất gia thì chẳng còn hy vọng danh lợi cung kính mà an trụ nơi pháp tu hành xuất gia. Thế nào là pháp tu hành xuất gia? Đó là như thiệt ngộ nhập tất cả các pháp. Những gì là tất cả pháp được ngộ nhập? Đó là uẩn giới xứ hữu di vô di. Thế nào là ngộ nhập? Đó là quan sát ngu uẩn tịch diệt như quyển không vô sở hữu. Lúc ngộ nhập như vậy, chẳng thấy ngộ nhập, vô giác vô tư, tất cả phân biệt thải đều tịch diệt. Ở nơi các uẩn nếu ngộ nhập như vậy, tức là ngộ nhập tất cả pháp, đây gọi là pháp tu hành xuất gia. Lúc Bồ Tát tu hành như vậy vẫn chẳng bỏ rời các chúng sanh, tại sao? như chỗ mình quan sát, Bồ Tát đem dạy lại chúng sanh mà vẫn chẳng thấy có pháp và chúng sanh. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát thành tựu một pháp mau được vô thượng Bồ Đề, cũng làm cho Phật độ được đầy đủ viên mãn. Phật nói pháp ấy rồi, Bồ Tát tồi quá cửu được vô sanh nhẫn, vui mừng hớn hở bay lên hư không cao 7 cây đa la. Trong đại chúng ấy, 2000 người phát Bồ Đề tâm, 14000 chư thiên và nhân xa trần rời cấu ở trong các pháp được pháp nhẫn thanh tịnh. Đức Thế Tôn mỉm cười, từ diện môn phóng các thứ tia sáng màu chiếu suốt vô lượng thế giới. Chiếu xong, tia sáng màu ấy trở lại nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi rót vào đảnh Đức Phật. Tôn giả A Nan chỉnh y phục, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính ở trước Phật mà nói kệ rằng: Đại sư sức tự tại, bến bờ kia các pháp, Thế Tôn nhất thiết trí, duyên gì hiện mỉm cười, đấng thập lực thiện thể, hay làm những lợi ích suốt thấu cả 3 đời. Duyên gì hiện mỉm cười, rõ tâm hành chúng sanh, thượng trung hạ sai biệt, biết ý tưởng vô ngại, mong Phật tuyên nói cho. Ức do tha chư thiên đều đến đảnh lễ Phật, mong Phật phát diệu âm, tế độ người khác ngưỡng. Thắng định đến bờ kia, trí huệ cũng đến bờ, rời xa những lầm lẫn. Duyên gì Phật mỉm cười, 10000 chúng chư thiên vì chánh pháp đến họp, vô lượng các tỳ kheo chắp tay đều nguyện nghe, hòa tấu các âm nhạc cúng dường Đức Như Lai. Lành thay Phật Thế Tôn, mong giải quyết chúng nghi. Đức Phật bảo ngài A Nan: Nay ông có thấy Bồ Tát tồi quá cửu bay lên hư không chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Có thấy. Này A Nan, sau đây 60000 A Tăng kỳ kiếp tồi quá cửu sẽ thành Phật tại thế giới này, hiệu là Tịch Tỉnh Điều Phục Âm Thanh Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Kiếp ấy tên Ly Nhiệt Não, quốc độ công đức trang nghiêm, đại chúng thanh văn Bồ Tát như Đức Bất Động Như Lai tại thế giới Diệu Hỷ. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo thẳng đến cung vua A Xà Thế theo thứ tự trải tọa mà ngồi. Nhà vua đem các thứ uống ăn tự tay rót sớt cúng Phật và tăng, cũng dâng lên Đức Phật y phục thượng diệu. Cúng dường xong, vua ngồi lên ghế thấp trước Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phẫn hận sân não từ đâu sanh, ngu si vô trí từ đâu diệt? Đức Phật nói: Này Đại Vương, phẫn hận sân não từ ngã và ngã sở sanh. Nếu chẳng biết được công đức và lỗi lầm cùng ngã và ngã sở thì gọi là vô trí. Nếu như thiệt biết ngã và ngã sở ấy thì tức là chẳng phải trí, chẳng phải trí vậy. Đại Vương, nên biết tất cả các hành, tới không từ đâu, đi không chỗ đến. Nếu không lai khứ thì không sanh diệt. Nếu không sanh diệt thì trí và vô trí ấy cũng đều không. Tại sao? Không có chút pháp nào mà có thể biết rõ sanh cùng chẳng phải sanh. Nếu rời năng tri thì là tri vậy. Vua A Xà Thế bạch Phật rằng: Đức Như Lai rất hy hữu, khéo nói pháp như vậy. Nay tôi thà được nghe pháp mà chết, chứ chẳng mong luống sống. Đức Thế Tôn vì vua A Xà Thế mà khuyến phát khai hiểu, làm cho vua vui mừng rồi. Liền trở lại núi Kỳ Xà Quật, rửa chân xong trải tọa ngồi nhập Tam Muội. Vì pháp thí nên lúc xế trưa Đức Phật từ Tam Muội dậy. Chư Đại Bồ Tát và chúng thanh văn đều từ chánh định dậy. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chung cùng 40000 thiên tử xu hướng đại thừa, Di Lặc Bồ Tát cùng chung 5000 chúng Bồ Tát, Dũng Mãnh Lôi Âm Bồ Tát cùng chung 500 chúng Bồ Tát, vua A Xà Thế cũng đem quyến thuộc cùng chung đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ chư Phật, lui ngồi một phía. Thành Dương Xá lại có vô lượng 10000 chúng sanh đồng đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ Đức Như Lai đảnh lễ chư Phật, lui ngồi một phía. Thừa oai thần của Phật, ngài Xá Lợi Phất đứng dậy trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Trước đây Đức Như Lai ở tại chợ trong thành Dương Xá đáp gì tội quá cửu Bồ Tát mà nói tóm lược về Đại Bồ Tát công đức trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Lành thay Đức Thế Tôn, nguyện Đức Phật nói rộng về chư Bồ Tát thực hành hạnh bất thối chuyển Bồ Đề, dứt các phiền não, nghiêm tịnh Phật độ, viên mãn đại nguyện, tu hành đầy đủ các ba la mật, xa rời bậc thanh văn Bích Chi Phật, noi đi theo dấu đi của Như Lai, hàng phục chúng ma chế ngự các ngoại đạo, đủ nhất thiết trí chuyển diệu pháp luân. Bồ Tát như vậy, dầu chưa được nhất thiết chủng trí mà có thể quyết định lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh. Trong hội này, các thiện nam tử thiện nữ nhân được nghe pháp ấy rồi sẽ vui mừng tu hành. Đức Thế Tôn tự nghĩ, nay ta thuyết pháp chẳng phải chỉ vì đại chúng hiện tiền, ta phải thị hiện thần biến. Đức Thế Tôn phóng trăm ngàn ức tia sáng màu đẹp, mỗi tia sáng chiếu khắp trăm ngàn ức thế giới mười phương. Tất cả nhật nguyệt châu mani điện lửa thiên long đều bị chói luốc tất cả, cho đến tất cả núi rừng cây cối vì ánh sáng Phật chiếu suốt nên không hiện được bóng. Đức Thế Tôn lại thị hiện tiếng dặn hắn Oai Đức, tiếng ấy vang đến thế giới mười phương. Đông phương cách đây 84 hằng hà sa Phật độ có thế giới tên Phổ Quang Minh, hiện có Phật hiệu Tập Cát Tường Dương. Thế giới ấy không có danh từ Thanh Văn Bích Chi Phật, chỉ có Bồ Tát đông đầy. Mỗi Bồ Tát đều có trăm ước bất thối Bồ Tát làm quyến thuộc. Trong chúng Bồ Tát ấy có một Bồ Tát tên Pháp Thượng. Tại sao lại tên là Pháp Thượng? Vì Bồ Tát ấy ở trước chúng hội nghe Phật thuyết pháp rồi bay lên hư không cao bảy cây đa la, tự ẩn thân mình mà nói pháp môn Bồ Tát Tạng tên là Câu Đà La Ni Kim Cương. Chúng hội ấy đều nghĩ rằng tất cả các pháp đều chỉ có tiếng gọi nó mà thôi. Tại sao? Vì như Pháp Thượng Bồ Tát chẳng hiện thân tướng, chỉ nghe tiếng nói thôi. Tiếng ấy không thể tánh như thân tướng kia, đã rời thấy nghe thì tức là pháp tánh. Lúc nói pháp ấy, trong pháp hội có vô lượng đắc nhẫn Bồ Tát xa thấy Pháp Thượng Bồ Tát ở thế giới ấy. Lại thấy ở thế giới này, Phật phóng quang minh và nghe tiếng dặn hắn của Phật vang khắp thế giới ấy. Chư Bồ Tát ấy đồng đến chỗ Đức Phật Tập Cát Tường Dương đảnh lễ chư Phật, rồi đứng một phía. Pháp Thượng Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà hiện thoại ứng này? Đức Phật Tập Cát Tường Dương nói: Này Pháp Thượng, phương Tây cách đây 84 hằng hà sa Phật độ có thế giới tên Ta Bà, hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì muốn triệu tập chư Bồ Tát mười phương nên từ tất cả lỗ long phóng ra tia sáng ấy cùng phát tiếng dặn hắn: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn qua thế giới Ta Bà lễ kính cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng muốn nghe pháp. Đức Phật Tập Cát Tường Dương nói: Nên đi, nay đã phải lúc. Pháp Thượng Bồ Tát nghĩ rằng, ta phải dùng thần biến gì để qua thế giới Ta Bà lễ kính Phật Thích Ca Mâu Ni? Nghĩ xong, liền nhập tam muội tên Nhất Thiết Trang Nghiêm Thân. Do sức quay thần của tam muội ấy làm cho tam thiên đại thiên thế giới này đầy những hoa đẹp chứa cao đến gối, trăm ngàn âm nhạc đồng trỗi, phan lọng báo nhiều thứ trang nghiêm, lại có hương thơm xông khắp mọi nơi như cung trời tha hóa tự tại. Hiện thần biến rồi, Pháp Thượng Bồ Tát cùng 63 ức Đại Bồ Tát như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay ẩn mất nơi thế giới Phổ Quang Minh mà hiện ra trong thế giới này đến lễ chư Phật. Đi nhiễu bên hữu ba dòng, rồi theo hướng đã đến dùng nguyện lực quá hiện tòa sen mà ngồi. Phương Nam cách đây 96 ức Na Do Tha Phật độ có thế giới tên Ly Trần, hiện có Phật hiệu Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn. Có vô lượng Đại Bồ Tát cung kính dây quanh, có một Bồ Tát tên Bửu Chưởng. Tại sao tên là Bửu Chưởng? Bồ Tát ấy lúc ở các Phật độ giáo hóa chúng sanh, muốn dùng bàn tay hữu rờ khắp bao nhiêu thế giới thì liền làm được như ý muốn. Từ tay ấy phát ra tiếng Phật, pháp tăng, tiếng thí, giới, nhẫn, tấn, thiền, huệ, từ, bi, hỷ, xả, vân vân. Trăm ngàn ức Na Do Tha, tiếng Pháp Bửu như vậy. Bửu Chưởng Bồ Tát thấy ánh sáng và tiếng vang của Phật liền bạch hỏi nơi Đức Phật Sư Tử Dũng Mãnh Phấn Tấn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do duyên cớ gì mà có thoại ứng ấy? Đức Phật nói: Này Bửu Chưởng, phương Bắc cách đây 96 ức Na Do Tha Phật độ có thế giới tên Ta Bà, hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì muốn diễn nói pháp môn Phật độ công đức trang nghiêm, họp chư Bồ Tát cho nghe pháp ấy, để nhiếp thọ công đức nên hiện ra thoại ứng ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn qua thế giới Ta Bà kính lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng nghe pháp. Này thiện nam tử, chớ đi làm gì? Tại sao? Vì thế giới Ta Bà có đủ tam độc và là chỗ tụ họp của chúng sanh khổ não. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, thấy nghĩa lợi gì mà rời khỏi thanh tịnh để hiện thân trong cõi trượt quế? Này thiện nam tử, Đức Phật ấy thuở xưa xa phát thệ rằng, nguyện tôi mau thành tựu đại bi thường ở trong chúng sanh tệ ác, thành Phật chuyển pháp luân. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Như Lai thuở xưa phát nguyện đại bi khó phát ấy, nay ở trong thế giới ác, Đức Thế Tôn ấy rất là khó gặp. Nay tôi phải qua kính lễ cúng dường. Đức Sư Tử Dũng Mãnh phấn tấn Phật nói, nên đi, nay đã phải lúc. Nhưng này thiện nam tử, ông đến cõi ấy phải khéo quan sát cẩn thận, chớ để tổn thương. Tại sao? Vì ở đó chư Bồ Tát thiệt là khó gặp, mà các chúng sanh khác thì tâm hành hiểm độc dối trá, khó điều phục được. Bạch Đức Thế Tôn, cõi ấy dầu có giận hờn, oán thù cũng chẳng tổn tôi được. Giả sử tất cả chúng sanh cùng tận vị lai giận hờn mắng nhiếc đến đánh đập, tôi đều chịu được chẳng phiền. Đức Phật ấy nói với tất cả chư Bồ Tát, này các thiện nam tử, các ông nếu được như Bửu Chưởng Bồ Tát thì có thể cùng đi. Nghe lời phán của Phật, liền có 72,000 Bồ Tát đồng thanh bạch rằng, chúng tôi xin đi. Bửu Chưởng Bồ Tát nghĩ rằng, nay tôi phải dùng thần biến gì để qua kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và có thể an lạc vô lượng chúng sanh. Nghĩ xong, liền đưa bàn tay hữu che trùm cõi tam thiên đại thiên này. Rồi mưa những đồ uống ăn y phục xe cộ vàng bạc lưu ly chân châu kha bối san hô bích ngọc, tùy lòng hy vọng chúng sanh đều được đầy đủ. Người thích nghe pháp liền được nghe, lại khiến vô lượng chúng sanh nghe pháp chứng được chân thiệt, cũng làm cho vô số chúng sanh bệnh khổ thọ vui di diệu thù thắng. Hiện thần biến xong, Bửu Chưởng Bồ Tát cùng chư Bồ Tát trong khoảng một niệm ẩn nơi kia mà hiện nơi đây, đến đảnh lễ chân Phật, nhiễu bên hữu ba dòng, rồi theo hướng đã đến dùng nguyện lực hóa hiện đài sen mà ngồi. Phương Tây cách đây 72 ức Na Do Tha 100,000 Phật độ có thế giới tên Ma Ni Tạng, hiện có Phật hiệu Ma Ni Tích Dương. Phật độ ấy thành tựu bằng lưu ly thanh tịnh, không có thanh văn và bích chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh đi đứng đến lui nơi đất lưu ly đều thấy Đức Như Lai hiện rõ ràng, như trong gương sáng thấy đầu mặt mình. Thấy Phật rồi thỉnh pháp, Đức Phật ấy vì chư Bồ Tát nói đại nguyện thuở trước, chư Bồ Tát ấy nghe pháp đắc nhẫn. Trong bạch hào Mani Bửu giữa chặng mày của Như Lai phóng ánh sáng lớn chiếu khắp cõi Mani Tạng. Tất cả ánh sáng khác đều bị chói lấp. Cõi ấy có Bồ Tát tên Thắng Trí Nguyện, thấy ánh sáng ấy liền đến bạch Đức Phật Mani Tích Dương rằng, bạch Đức Thế Tôn, có duyên cớ gì mà hiện thoại ứng ấy? Đức Phật nói, này thiện nam tử, phương Đông cách đây 72 ức Na Do Tha, 100,000 Phật độ có thế giới tên Ta Bà, hiện có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, vì muốn triệu tập chư Bồ Tát mà hiện thoại ứng ấy. Bồ Tát Thắng Trí Nguyện bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn qua thế giới Ta Bà kính lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng nghe pháp. Đức Ma Ni Tích Dương Như Lai nói, nên đi, nay đã phải lúc. Bồ Tát Thắng Trí Nguyện nghĩ rằng, nay tôi phải hiện thần biến gì để qua kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nghĩ xong liền nhập tam muội, làm cho trong cõi này sự khổ trong ba ác đạo đều tiêu diệt mà được vui vô thượng như tỳ kheo được chánh định. Bây giờ tất cả chư thiên thế nhân và hàng phi nhân chẳng bị tham sân si mạn nghi ác kiến các phiền não bất nhiễu và đều phát lòng từ đối với nhau. Hiện thần biến xong, Bồ Tát Thắng Trí Nguyện cùng 42,000 Bồ Tát trong khoảng một niệm ẩn nơi cõi kia mà hiện ra nơi cõi này, đến lễ chân Phật rồi theo hướng đã đến dùng nguyện lực hóa hiện đài sen mà ngồi. Phương Bắc cách đây 63,000 Phật độ có thế giới tên Thường Trang Nghiêm, hiện có Phật hiệu Ta La Khởi Dương. Cõi ấy chưa hề có tên nữ nhân, tất cả đều liên qua hóa sanh ca sa theo chân. Lúc ấy Phật Ta La Khởi Dương vì chư Bồ Tát mà nói pháp môn Phật chủng tánh ấn. Sao gọi là Phật chủng tánh ấn? đó là tối sơ phát tâm Bồ Đề, tức là đủ giới Bồ Tát. Nhập Bồ Tát tạng được Đà La Ni, tâm chẳng tán loạn, chẳng rời nơi xả, chứng tánh không, chánh tu vô tướng, không chỗ nguyện cầu, tánh rời tham nhiễm, hay chứng nhập nơi uẩn giới xứ, phát khởi quan sát điều ưa cầu Phật huệ, chân thiệt biết rõ tánh vô sanh, chứng tất cả pháp mà vô phân biệt, đầy đủ chánh kiến dứt các vọng niệm, đây gọi là Phật chủng tánh ấn. Trong đại chúng ấy có Bồ Tát tên Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tụ Dương. Bồ Tát này có bổ nguyện thù thắng, chúng sanh nào thấy thân Ngài thì nhất định sẽ được 32 tướng. Bồ Tát này thấy ánh sáng và nghe tiếng của Phật, liền đến bạch Đức Phật Ta La Khởi Dương rằng: "Do duyên cớ gì mà hiện thoại ứng ấy?" Đức Phật nói: "Này thiện nam tử, phương Nam cách đây 63.000 Phật độ có thế giới tên Ta Bà, có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, vì muốn triệu tập chư Bồ Tát nên hiện điểm ấy. Bạch Đức Thế Tôn, cớ sao hiệu là thế giới Ta Bà? Này thiện nam tử, cõi ấy kham nhẫn tham sân si và các khổ não nên gọi là thế giới Ta Bà. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh cõi ấy đều có thể nhẫn thọ được các sự đánh đập mắng nhiếc não hại chăng? Này thiện nam tử, chúng sanh cõi Ta Bà ấy ít có ai thành tựu được công đức nhẫn nhục, mà phần nhiều tùy thuận tham sân si oán hận triền phược. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì thế giới ấy chẳng nên gọi là Ta Bà. Này thiện nam tử, thế giới ấy cũng có những thiện nam tử, thiện nữ nhân tu hành Bồ Tát thừa, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, thành tựu hạnh nhẫn nhục, cứu hộ chúng sanh, giỏi tự điều phục. Nếu bị gia hại, những người này đều có thể nhẫn chịu, không hề buông lung tham sân si. Do có những thiện trượng phu ấy nên gọi là thế giới Ta Bà. Lại trong cõi ấy cũng có chúng sanh đầy đủ những điều ác, ít biết hối lỗi, tâm họ thô dữ không tàm quý, chẳng kính Phật, chẳng trọng Pháp, chẳng mến Tăng, nên thường phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong các chúng sanh hạ liệt ấy đều nhẫn thọ được tất cả sự mạ nhục ghét hờn chê bai não loạn mắng chửi khủng bố. Tâm Phật như đại địa chẳng ai lay động được, không chỗ trái nghịch được. Nếu được cúng dường tôn trọng, tâm Phật không cao hạ cũng không ghét thương, vì cớ đó nên thế giới ấy tên là Ta Bà. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi được lợi lành lớn là chẳng sanh vào trong chúng sanh hạ liệt tệ ác ấy. Này thiện nam tử, chớ có nói như vậy. Tại sao? Phương Đông Bắc có thế giới tên Diệu Trang Nghiêm Nhẫn, hiện có Phật hiệu Đại Tự Tại Dương. Chúng sanh cõi ấy thải điều đầy đủ một bề an vui như tỳ kheo nhập diệt tận định. Nếu có người ở cõi ấy tu phạm hạnh 100.000 ức năm, chẳng bằng ở cõi Ta Bà tu khoảng đàn chỉ. Đối với chúng sanh khởi tâm từ bi, được công đức còn nhiều hơn nữa, huống là an trụ tâm thanh tịnh 1 ngày 1 đêm. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn qua thế giới Ta Bà kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Bồ Tát cùng nghe Pháp. Đức Phật Ta La Khởi Dương bảo Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tụ Dương Bồ Tát rằng: "Nên đi, nay đã phải lúc." Bồ Tát ấy nghĩ rằng: "Nay tôi phải hiện thần thông gì để qua lễ kính Thích Ca Mâu Ni Như Lai?" Nghĩ xong liền hóa lọng báo che trùm cõi đại thiên này, có 100.000 muôn ức chuỗi ngọc phan báo, rủ thòng giáp vòng, mưa các thứ hoa tự nhiên trỗi 100.000 âm nhạc, lại khiến trong hội này hàng tứ chúng và bát bộ nhân phi nhân tự thấy mình có đủ 32 tướng hiện ra trong lọng báo ấy. Hiện thần thông xong, Tướng Trang Nghiêm Tinh Tú Tụ Dương Bồ Tát cùng 10 ức Bồ Tát trong khoảng một niệm ẩn nơi kia hiện ra nơi đây, đến lễ chư Phật, rồi theo hướng đã đến dùng nguyện lực hiện đài sen mà ngồi. Như vậy khắp 10 phương có vô lượng Phật độ 100.000 ức Bồ Tát thấy ánh sáng và nghe tiếng dặn hắn của Phật, đồng thưa bạch cùng Đức Như Lai bên ấy, rồi đồng qua thế giới này lễ chư Phật hiện đài sen mà ngồi. Trong thế giới này, hàng thích phạm hộ thế đại oai đức chư thiên bát bộ đều thấy ánh sáng và nghe tiếng Phật cũng đồng đến lễ chư Phật rồi ngồi một phía. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện thần biến làm cho vô lượng Bồ Tát ở 10 phương đến đều thấy cõi này công đức trang nghiêm và thân lượng của Phật cũng đồng với Phật độ mình không chút sai khác. Nhưng chư Bồ Tát ấy vẫn biết rõ độ kia cõi này chẳng tạp loạn. Đức Di Lặc Bồ Tát đứng dậy chỉnh y trịch bày giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà nói kệ rằng: "Danh chấn 10 phương trí vô lượng, phóng đại quang minh chiếu thế gian, tất cả chúng sanh cùng đo lường, chẳng lường được trí huệ Thế Tôn. 10 phương vô lượng ức Bồ Tát, vì cầu pháp nên đồng đến họp, mà điều tin ưa các pháp môn, nguyện Phật diễn nói cho vui mừng, Như Lai giới định và trí huệ, danh xưng nghe khắp mười phương cõi, thuyết pháp vô úy như sư tử, sáng khắp hư không như mặt nhật, tất cả trời rồng và la sát, và chư tỳ kheo tỳ kheo ni, chúng ưu bà tắc ưu bà di, chắp tay thích nghe Đức Phật nói, quá khứ vị lai và hiện tại, Thế Tôn nơi ấy đều biết rõ, dùng sức thắng giải cứu quần mê, mong giải quyết nghi cho hiểu rõ, thế nào trí hành của Bồ Tát, nghiêm tịnh Phật độ cho sáng sạch, thế nào thệ nguyện mau thành mãn, nay thỉnh Như Lai tuyên nói cho, thế nào không tham giới không khuyết, hay nhẫn các sự mắng nhục đánh, tinh tấn tu hành không biến lười, giải thoát vô lượng chúng sanh khổ, chuyên tâm ưa nhập môn tam muội, ở yên cung điện thiền thanh tịnh, ở đời lợi ích mà không nhiễm, ví như hoa sen chẳng dính nước, thế nào trí huệ xuất thế gian, diễn nói pháp thậm thâm di diệu, hàng phục tất cả các chúng ma, mau đầy đủ được sa ma tha. Đức Thế Tôn bảo Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: Nay ông vì Phật mà sắp đặt pháp tọa, Phật sẽ thăng tòa nói chỗ tu hành theo chí nguyện thuở trước, hay khéo xuất sanh Phật độ công đức trang nghiêm, xu hướng pháp môn chân thiệt. Di Lặc Bồ Tát tự nghĩ rằng: Nay do ý nghĩa gì mà Đức Thế Tôn truyền tôi sắp đặt pháp tọa mà chẳng bảo các ông A Nan, Một Kiền Liên, vân vân? Tại sao Phật lại bỏ rơi các thanh văn? Phải chăng Đức Thế Tôn chỉ vì chư Bồ Tát mà thuyết pháp, hoặc là hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng phải pháp khí đối với pháp môn ấy? Vì lẽ ấy mà Đức Phật Thế Tôn truyền tôi sắp đặt pháp tọa. Di Lặc Bồ Tát liền dùng thần thông hóa hiện tòa sư tử báo cao bốn dạng do tuần, giáp dòng trang nghiêm đẹp, trải tòa với thiên y mềm nhuyễn. Từ bửu tọa ấy phát ra những tia sáng chiếu suốt tam thiên đại thiên thế giới này. Đức Như Lai thăng tòa, cả thế giới này chấn động sáu cách. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát thành tựu bốn pháp có thể làm cho sở nguyện đều được đầy đủ. Những gì là bốn? Một là phát chí nguyện thù thắng, hai là đối với chúng sanh phát tâm thương xót, ba là phát khởi tinh tấn, bốn là kính thờ bậc thiện tri thức. Lại này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu một pháp làm cho sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Đó là Bồ Tát phải thích học theo đức bất động Như Lai, lúc làm Bồ Tát tu hành lập thệ nguyện rộng lớn rằng: Tôi sanh vào xứ nào, lúc sơ sanh đều chẳng xuất gia, thì là khi dối chư Phật mười phương. Chư Bồ Tát phải học theo như vậy, hoặc có Phật xuất thế hay không có Phật xuất thế, tất cả đời sanh vào xứ nào đều quyết định xuất gia. Tại sao? Vì chỗ tối thắng của Bồ Tát là xuất gia vậy. Này Xá Lợi Phất, người thích xuất gia hay nhiếp lấy mười thứ công đức? Những gì là mười? Một là chẳng nhiễm lấy các dục lạc, hai là ưa thích nơi A Lan Nhã, ba là thực hành chỗ sở hành của Phật, bốn là rời lìa việc làm của phàm phu, năm là chẳng nhiễm lấy vợ con và tài sản, sáu là rời lìa nhân nghiệp ác đạo, bảy là tu tập các pháp thiện đạo, tám là căn lành đời trước đều chẳng tổn giảm, chín là luôn được chư thiên khen tặng, mười là tất cả quỷ thần đều cung kính thủ hộ. Nếu Bồ Tát thường thích xuất gia thì được mười thứ công đức như vậy. Vì thế nên Bồ Tát có chí cầu Bồ Đề, muốn độ chúng sanh thường phải xuất gia. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu một pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu hai pháp làm cho sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Đó là Bồ Tát chẳng thích thanh văn địa, chẳng cầu thanh văn thừa, chẳng ưa thích nói pháp thanh văn thừa, chẳng gần gũi người thanh văn thừa, chẳng học giới thanh văn, chẳng thích nói pháp cùng tương ưng với thanh văn thừa, cũng chẳng khuyên người hành thanh văn thừa. Với duyên giác thừa, Bồ Tát chẳng ưa thích cũng như vậy. Bồ Tát chỉ vì Phật pháp khuyến phát chúng sanh thành tựu tối thượng vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là hai pháp vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu có ai khuyên người xu nhập Phật thừa, Bồ Tát này có thể nhiếp lấy mười thứ công đức. Những gì là mười? Một là được quốc độ thanh tịnh không có thanh văn và bích chi Phật, hai là được thuần một chúng Bồ Tát thanh tịnh, ba là được chư Phật Thế Tôn hộ niệm, bốn là thường được chư Phật xướng danh khen ngợi và thuyết pháp cho. năm là chỗ phát tâm điều rộng lớn, sáu là nếu sanh cõi trời thường làm Đế Thích hoặc Phạm Thiên Dương, bảy là nếu sanh nhân gian thì làm chuyển Luân Dương, tám là thường thấy chư Phật, chín là được chư thiên và người mến nhớ, mười là nhiếp lấy vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức. Tại sao? Nếu có người hay khiến bao nhiêu chúng sanh toàn cõi đại thiên tất cả đều được quả A-la-hán hoặc quả duyên giác, nếu lại có người hay đặt một chúng sanh nơi Phật Bồ Đề thì công đức này nhiều hơn công đức kia. Tại sao? Vì chẳng phải do thanh văn duyên giác xuất hiện mà Phật chủng chẳng dứt. Thế gian nếu không Phật thì không có thanh văn duyên giác. Do Phật xuất hiện mà Phật chủng chẳng dứt và xuất sanh thanh văn duyên giác. Vì thế nên Bồ Tát làm cho người an trụ trong Phật thừa thì được 10 thứ công đức như vậy và được quốc độ thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu ba pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nhiếp thọ Phật độ công đức trang nghiêm. Những gì là ba? Một là tôn trọng ưa thích an trụ A Lan Nhã, hai là không chỗ nhiễm trước mà làm pháp thí, ba là bền vững an trụ luật nghi thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trụ giới luật thì được 10 thứ vô úy. Những gì là 10? Một là vào tụ lạc vô úy, hai là ở trong chúng thuyết pháp vô úy, ba là ẩm thực vô úy, bốn là ra khỏi tụ lạc vô úy, năm là vào chùa vô úy, sáu là ở trong chúng ăn uống vô úy, bảy là giáo thọ vô úy, tám là thân cận hòa thượng A Xà Lê vô úy, chín là đối với quyến thuộc của mình từ tâm dạy bảo vô úy, mười là thọ dụng bốn sự y phục, uống ăn, mền mùng, thuốc men vô úy. Này Xá Lợi Phất, người an trụ giới luật, có lời nói ra mọi người đều tin nhận, đây là 10 thứ vô úy của Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thuyết pháp tâm không chỗ nhiễm trước thì hay nhiếp thọ 10 thứ công đức. Những chi là 10? Một là chẳng sanh ác dục, hai là chẳng cầu người khác biết mình, ba là chẳng phát khởi tâm cầu danh, bốn là đối với nhà đàm diệt tâm chẳng nhớ luyến, năm là chẳng trông nom giữ gìn nhà đàm diệt, sáu là tứ sự cúng dường rất hạ liệt cũng lấy làm vui đủ, bảy là thuyết pháp khiến người tin nhận, tám là được thiện thần thủ hộ, chín là chẳng sanh tà giác, mười là phát khởi tâm niệm Phật. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tôn kính thích ở A Lan Nhã thì thành tựu 10 thứ công đức lợi ích. Những gì là 10? Một là xa rời ngôn luận thế tục, hai là chuyên quyên nhàn tĩnh, ba là tâm duyên định cảnh, bốn là bỏ rời những doanh vụ, năm là mến ưa chư Phật, sáu là hằng thọ thiền định hỷ lạc, bảy là lúc tu phạm hạnh không có chướng ngại, tám là dùng ít công lực mà được tam muội, chín là giáo pháp được thọ chưa hề quên mất, mười là pháp nghĩa được nghe thảy đều biết rõ. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu bốn pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là 4? Một là như lời nói hay làm được, như việc làm hay nói được, hai là thường tự khiêm hạ, ba là xa rời bỏng sẻn và ganh ghét, bốn là thấy người được lợi sanh lòng hoan hỷ. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ấy như việc làm hay nói được có 4 điều lợi ích. Những gì là 4? Một là trong miệng thường phát ra mùi thơm hoa sen xanh, hai là ngữ nghiệp thanh tịnh, lời nói không sai lầm, ba là tất cả thế gian đồng tin nhận, bốn là nhiếp thọ âm thanh viên mãn của chư Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát khiêm hạ có 4 điều lợi ích. Một là xa rời những thân súc sanh ác thú, hai là thọ khoái lạc vi diệu, ba là mưu ngầm giặc dữ đều chẳng hại được, bốn là kham thọ trời và người cung kính lễ bái. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát rời bỏng sẻn ganh ghét có 4 điều lợi ích. Một là chẳng quên mất lòng bố thí, hai là lúc đói khát thì làm nhà đại thí chủ, ba là thấy người trì giới đến thì tiếp rước dẫn vào, bốn là hoặc thọ người thí hay thí cho người không có ai ganh ghét. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thấy người được lợi sanh lòng hoan hỷ có 4 điều lợi ích. Một là thường sanh tâm này, tôi nhiếp chúng sanh phải cho họ lợi lạc, nay họ tự được lợi lạc nên tôi sanh lòng vui mừng. Hai là chỗ có tài vật, vua quan, nước, lửa, cướp, giặc, quán thân đều chẳng xâm đoạt được. Ba là tùy sanh xứ nào của báo và các con thảy đều đầy đủ, vua còn chẳng đố kỵ huống là người khác. Bốn là của cải chứa dùng đều vô cùng tận. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu năm pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là 5? Một là Bồ Tát đến chỗ pháp sư thưa hỏi tu những công hạnh gì có thể được Phật độ thanh tịnh trang nghiêm, nếu được nghe như lời tu hành. hai là do Bồ Tát trì giới thanh tịnh và nguyện lực nên sanh trong Phật quốc. Được sanh Phật quốc rồi, quan sát nước ấy nhiều thứ trang nghiêm, các thứ đồ dùng báo đẹp, chúng thanh văn và Bồ Tát thân tướng vi diệu. Đối với Phật cung kính tôn trọng bạch hỏi Bồ Tát tu những công hạnh gì được Phật độ rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm, được Phật dạy cho rồi như pháp tu hành. Ba là Bồ Tát có trí có hành phải tịnh trí ấy, phải tấn hành ấy. Thế nào là tịnh trí? Đó là ở nơi pháp năng duyên và pháp sở duyên xa rời trí thanh văn và duyên giác. Thế nào là tấn hành? Đó là như chỗ được nghe quyết định tu hành rồi lìa chẳng tu hành. Bốn là Bồ Tát khéo biết nhân sanh tử và biết xuất ly. Nhân sanh tử là chẳng chánh tư duy, đây là chỗ y chỉ của bốn điên đảo làm nhân sanh tử. Xuất ly là chánh tu hành, với tất cả pháp chẳng sanh phân biệt, đó là xuất ly vậy. Năm là Bồ Tát biết rõ thể tánh chư Phật và tánh quốc độ đều chỉ có giả danh cũng tịch diệt. Biết rõ như vậy nên chẳng sanh khởi tri tưởng. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu sáu pháp khiến mau được vô thượng Bồ Đề, cũng hay nhiếp lấy Phật độ tối thượng. Một là Bồ Tát làm đại thí chủ, bao nhiêu vật sở hữu trân ngoạn, khả ái, đều hoan hỷ bố thí chẳng tiếc, lại nghĩ rằng tôi làm bố thí lớn để viên mãn đại thừa. Nghĩa là lúc cầu vô thượng Bồ Đề, tất cả đều xả thí, lòng không luyến tiếc, đầy đủ thành tựu tư lương Bồ Đề. Bỏ thân mạng này còn chẳng hối tiếc, huống là tư sản vợ con. Này Xá Lợi Phất, cớ chi Như Lai được gọi là đấng nhất thiết trí? Đó là lúc tu Bồ Tát hạnh, nơi sở hữu của mình đều xả bỏ tất cả, do đó được Bồ Đề, rồi gọi là đấng nhất thiết trí. Hay là Bồ Tát tại gia hay xuất gia, thà bỏ thân mạng chết trọn chẳng phá giới, đem sự trì giới ấy cùng chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Trì giới như vậy, tự cảm thấy vui mừng, thích tu phạm hạnh, ngày đêm an vui càng siêu cầu pháp an trụ chánh tu hành, chán sợ tam giới mong cầu xuất ly. Dầu thấy sức yếu mà nhớ đến chúng sanh, họ cũng khổ như tôi sẽ gánh lấy gánh nặng ấy, nhiếp lấy chúng sanh đặt tại niết bàn an lạc. Trì giới như vậy, lúc tự giác hỷ liền được tâm đại bi, nhận đến khi chưa được nhất thiết chủng trí, chẳng bỏ tinh tấn xem như tự cứu lửa cháy đầu. Ba là Bồ Tát mặc giáp nhẫn nhục rời cao mạng được sức đại nhẫn, nếu bị mắng hay đánh, tâm nhẫn thành tựu chẳng sanh sân hận. Giả sử có gậy lớn như núi Tu Di, có người cầm đánh mắng suốt cả ước kiếp cũng chẳng sanh lòng oán giận. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy chẳng theo Phật học, mà tôi thì đương theo Phật học, được họ đánh mắng bao nhiêu thêm lớn đại bi bấy nhiêu. Tôi phải mặc giáp hoàng thệ, nhiếp thủ chúng sanh, làm cho họ được giải thoát nhập niết bàn, vì thế nên tôi chẳng nên sân hận. Bồ Tát lúc đương an trụ nhẫn lực như vậy thì thành tựu 10 điều đầy đủ, một là chủng tánh, hai là tài sản, ba là quyến thuộc, bốn là sắc tướng, năm là thiện xả, sáu là thiện hữu, bảy là được nghe chánh pháp, tám là như lời nói tu hành, chín là lúc mạng chung được thấy chư Phật, 10 là được thấy Phật rồi sanh lòng tin thanh tịnh. Bốn là Bồ Tát chỉ muốn thành tựu thiện pháp nên kiên cố tự định thời khóa phát khởi tinh tấn. Lại vì mỗi mỗi chúng sanh mà tận thuở vị lai ở trong sanh tử thứ để tu hành các hạnh tinh tấn chẳng mỏi mệt, đem công nghiệp tự định khóa và đại bi ấy vì tất cả chúng sanh trong tất cả thời gian lúc còn lưu chuyển sanh tử chẳng bỏ chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát đem thất bửu này hằng xa thế giới mười phương, trong mỗi niệm dâng lên Đức Như Lai cúng dường nối tiếp như vậy mãi đến tận vị lai tế. Nếu có Bồ Tát phát tâm đại bi mặc giáp tinh tấn, công đức này nhiều hơn công đức kia. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát có đủ tinh tấn này thì được 10 thứ pháp chí nguyện thù thắng. Những gì là 10? Một là rời lìa hạnh phàm ngu, hai là nhiếp thọ hạnh Phật, ba là thấy lỗi sanh tử, bốn là an trụ tâm đại bi, năm là chẳng thối thất bổ nguyện, sáu là ít tật bệnh, bảy là thuận chư Phật giáo, tám là mỏng nhẹ dâm nộ si, chín là theo văn rõ nghĩa, 10 là tu hành thành tựu, 5 là Bồ Tát nghĩ rằng chư Phật Như Lai tâm thường ở tại chánh định chưa hề thất niệm, tôi phải theo chỗ làm của Phật. Nếu tâm tán loạn thì trọn chẳng chứng được chỗ làm của Phật, vì thế nên phải rời bỏ tất cả tâm chấp lấy, cũng bỏ tất cả lợi dưỡng cung kính tụ lạc thành ấp, uống ăn, đồ cần dùng và các thân hữu. Vì muốn lợi ích các chúng sanh nên chẳng bỏ chúng sanh, thường ưa ở A Lan Nhã chỗ tịch tỉnh, độc hành không bạn như con tê giác một sừng. Ở chỗ tịch tỉnh rồi khởi tâm đại từ ban đầu khắp một phương, rồi lần lần đến khắp mười phương, đến khắp chúng sanh. Tâm từ khắp cả rồi được nhập thiền định. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát tại gia đem tất cả đồ dùng đáng ưa thích cúng dường tất cả hàng sa chư Phật và tỳ kheo tăng trong hàng sa kiếp, nếu có Bồ Tát xuất gia đi bảy bước hướng đến chỗ A Lan Nhã tịch tỉnh, phước đức này hơn phước đức kia nhiều, vì có thể mau được đại Bồ Đề vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ưa ở tịch tỉnh nhập thiền định thì được mười thú công đức lợi ích. Những chi là mười? Một là được niệm, hai là được huệ, ba là tu hành, bốn là biện luận mau, năm là được Đà La Ni, sáu là khéo biết pháp sanh, bảy là khéo biết pháp diệt, tám là giới tụ chẳng phạm, chín là chư thiên cúng dường, mười là chẳng tham sự tốt của người, sáu là Bồ Tát khéo biết trí huệ đẳng lưu, đó là trí huệ lấy giới làm đầu, pháp lành tăng trưởng lấy huệ làm đầu. Vì thế nên Bồ Tát phải học trí huệ. Thế gian có bao nhiêu tất cả công xảo khó làm khó thành, tất cả y dược đều học hết, mà sự thông hiểu này chẳng chứng nhập được ly dục tịch diệt, cũng chẳng thể xu hướng Bồ Đề, chẳng phải hướng Sa Môn Bà La Môn, chẳng phải xu hướng Niết Bàn. Vì thế nên nay tôi phải lại khắp cầu công xảo pháp được, do trí này khiến tôi được cứu cánh tịch diệt. Bồ Tát cầu pháp bổn chẳng thấy chút pháp hay khởi được pháp, do chẳng thấy nên an trụ nơi tịch diệt, do an trụ tịch diệt thì không nhiệt não, do không nhiệt não nên biết rõ sanh tử, vì chúng sanh mà thọ sanh, để làm cho chúng sanh trừ diệt khổ sanh tử vậy. Đây là sáu pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu bảy pháp khiến sở hữu chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là bảy? Một là tự bỏ tất cả mà thí bất khả đắc vậy. Hai là giới chẳng khuyết phạm mà chẳng dính mắc nơi giới vậy. Ba là nhẫn nhục nhu hòa mà chúng sanh bất khả đắc vậy. Bốn là phát khởi tinh tấn mà thân tâm bất khả đắc vậy. Năm là thành tựu thiền định mà chẳng trụ nơi thiền vậy. Sáu là trí huệ viên mãn mà vô phân biệt vậy. Đây là tùy niệm chư Phật mà xa rời tướng vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu tám pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những chỉ là tám? Một là chẳng thích Niết Bàn, hai là bố thí đồ trang nghiêm, ba là tâm quảng đại, bốn là tôn kính pháp sư, năm là chẳng làm tà mạng, sáu là bình đẳng ban cho, bảy là chẳng tự căng cao, tám là chẳng khinh miệt người. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu chín pháp khiến nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là chín? Một là đủ thân luật nghi, hai là đủ ngữ luật nghi, ba là đủ ý luật nghi, bốn là diệt các tham dục, năm là diệt các sân hận, sáu là diệt các ngu si, bảy là chẳng làm điều khi dối, tám là làm bạn kiên cố, chín là chẳng khinh mạng thiện tri thức. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu mười pháp khiến sở nguyện chẳng thối lui nghiêm tịnh Phật độ. Những gì là mười? Một là nghe địa ngục khổ chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Hai là nghe súc sanh khổ chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Ba là nghe ngạ quỷ khổ chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Bốn là nghe chư thiên suy não chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Năm là nghe nhân gian đói khát giặc cướp quán địch giết hại chỉ khởi đại bi mà chẳng kinh sợ. Sáu là Bồ Tát tự nghĩ, giờ đây tôi phải phát khởi tinh tấn, nhẫn đến chưa được Phật độ thanh tịnh trọn chẳng lười trễ. Bảy là khiến trong nước tôi đồ uống ăn y phục theo ý niệm liền được. Tám là các chúng sanh trong nước tôi thọ mạng vô lượng. Chín là các chúng sanh trong nước tôi không tâm bỉ ngã. Mười là bao nhiêu chúng sanh trong nước tôi quyết định xu hướng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát cầm hoa đẹp đến chỗ Như Lai hoặc chỗ tháp Phật mà cúng dường thì nguyện rằng, nguyện hoa đẹp này sắc hương thù thắng, người thấy hoa đều vui đẹp, lúc tôi thành Phật khiến trong nước tôi chẳng nơi đầy những hoa đẹp như vậy và những cây báo trang nghiêm mọi chỗ, nhẫn đến hương bột hương thoa y phục, uống ăn lọng báu, tràng phan vàng bạc lưu ly, chân châu, các thứ báu, lúc dừng cúng dường cũng phải như hoa, hồi hướng công đức trang nghiêm Phật độ. do vì Bồ Tát an trụ nơi giới luật nên tùy tâm sở nguyện đều được thành tựu. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải thường nhiếp lấy 10 nghiệp đạo thiện đều hồi hướng nhất thiết chủng trí. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy bao nhiêu chúng sanh lúc sơ sanh đều có đủ 10 nghiệp đạo thiện và trí xuất ly. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đến đâu cũng khuyên các chúng sanh đều xu hướng vô thượng Bồ Đề, chỉ ca ngợi Phật thừa mà chẳng nói đến nhị thừa và cộng pháp. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy các chúng sanh quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề, xa rời thanh văn và bích chi Phật, có vô lượng Bồ Tát đầy trong nước ấy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với lợi dưỡng của người chẳng hề ngăn dứt, thấy được người lợi thì vui mừng. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy bao nhiêu chúng sanh có những đồ vật cần dùng không hề đoạn dứt, đầy đủ được đại pháp quang minh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni có ai phạm tội thì trọn chẳng đem rao nói, chỉ tự mình an trụ trong chánh pháp. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy tất cả không có danh từ tội lỗi. Tại sao? Vì đại chúng trong nước ấy đều được thanh tịnh, không có pháp tội lỗi. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thích pháp cầu pháp chẳng sanh nhiệt não, như pháp đã được nghe an trụ đúng mà tu hành. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy tất cả chúng sanh đều thích pháp cầu pháp, không có nhiệt não, tu hành đúng pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát đem các thứ âm nhạc cúng dường Phật pháp hồi hướng thiện căn về công đức trang nghiêm Phật độ. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy có 100.000 âm nhạc tự nhiên hòa tấu. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu thấy chúng sanh thất niệm thì làm cho họ được chánh niệm. Vì thế nên lúc Bồ Tát thành Phật, trong Phật độ ấy các hàng đệ tử được hiền duyệt thực. Này Xá Lợi Phất, Phật độ công đức như vậy đầy đủ biện tài Như Lai, hoặc một kiếp hoặc hơn một kiếp nói kể chẳng hết được. Này Xá Lợi Phất, nhưng nay Phật tùy theo chỗ thích muốn của chư Bồ Tát mà lược nói như vậy. Người có chí nguyện thù thắng nghe rồi xu hướng sẽ được viên mãn công đức Phật độ. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu ba pháp mau được vô thượng Bồ Đề, cầu Phật độ đều được thành. Những gì là ba? Một là đại nguyện thù thắng, hai là an trụ chẳng phóng dật, ba là như pháp được nghe phát khởi chánh tu hành. Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai hy hữu khéo nói pháp ấy, vì Đức Thế Tôn an trụ bất phóng dật nên được phát Bồ Đề phần, vì an trụ chánh tu hành nên được đại Bồ Đề, vì an trụ thắng nguyện nên được Phật độ công đức trang nghiêm. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng như lời ông nói. Như thuở trước, Phật dùng đại nguyện lực thành tựu Phật độ, vì chẳng phóng dật nên được đại Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, nếu chỉ có ngôn thuyết an trụ phóng dật mà chẳng chánh tu hành, người ấy còn chẳng đến được bậc thanh văn, huống là có thể được vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên Bồ Tát nếu muốn tự biết mình là chân Bồ Tát thì như sở học của Bồ Tát phải học như vậy.
Xin cho khói trầm năm sắc dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiện tăng nơi pháp giới dung thông, kết đài sen rực rỡ.